làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và ghi nhận sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Này anh thấy không qua tiếng hát Tố Hoa.
Này anh thấy không, nơi tòa phi la Giê-xu đứng yên, dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau, xin Ngài quan an. Đừng tha Giê-xu, đóng đinh người đi. Này anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát má Giê-xu kìa, họ cho máu gai bao vô đôi đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, Chúa và Thánh Giá bước lên đồi kia kìa, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu. Cho tôi với anh, anh ơi, kìa thân Chúa trên đồi, huyết Chúa thấm ướt đôi Gô-lô-tha, xin cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu, xin Giê-xu yêu dấu. Họ cho linh canh tên cứ. Ngài không tiếng than, khấn xin cùng cha. Này cha thánh ôi, cầu xin Chúa cha tha thứ. Người đã giết con trên đùi, họ không biết chi với cha thương thiên. Anh kia anh ơi, Giêsu tắt hơi rồi. Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông ngài. Ôi Chúa, sao chiều đớn đau vô cùng. Với tôi ngài mang đau thương thế kia. Anh ơi, còn chi sách thiên
Công vụ các sứ đồ chương 12 ghi lại một số sự kiện phản ánh tình trạng các lãnh tụ hội thánh ban đầu bị bách hại. Lần này không do các giới chức Do Thái giáo, nhưng do chính quyền tay sai của đế quốc La Mã là vua chư hầu Herod. Do vậy, bách hại càng tàn ác, hội thánh càng tăng trưởng. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 1 đến câu 25 ghi lại tình trạng hội thánh Jerusalem bị bách hại như sau. Vào khoảng thời gian đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Do Thái, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Đêm rạng ngày Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh ngục. Bỗng một thiên sứ của Chúa hiện đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng, hãy mau đứng dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, không biết điều thiên sứ làm đó là thật mà tưởng mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành, cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đường cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ ngài giải cứu ta khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Do Thái đang mong lợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mark, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một tỳ nữ tên là Rhoda đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi quên mở cửa nhưng chạy trở vào báo tin Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng, mày sáng. Song nàng quả quyết là thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ hết thảy đều kinh hãi, nhưng người đưa tay ra dấu bỏ họ yên lặng, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn, người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, bọn lính náo loạn vì chúng không biết Phi-e-rơ biến đi đâu. Vua Herod sai tìm người, nhưng không tìm được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Jude xuống thành Caesare ở lại tại đó. Và vua Herod vốn căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon, chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của thần linh, chứ không phải là tiếng con người đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Barnabas và Saul làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng cũng gọi là Mác. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 1 đến câu 25. Trong Công vụ các sứ đồ chương 12, chúng ta thấy kẻ bách hại hội thánh bấy giờ là vua Herod Agrippa đệ nhất, cháu nội của Herod đại đế. Herod Agrippa trưởng dưỡng ở Roma, cho nên khi những bạn trẻ đồng song của Agrippa trở thành hoàng đế La Mã, thì Agrippa cũng được trọng dụng, được cử làm phó vương vùng Jude, Samari, Galilee, Trachonit và Abilen. Hành động bách hại hội thánh của Herod Agrippa, giết Gia-cơ là môn đồ Chúa Giê-xu, là để làm vừa lòng người Do Thái, cho nên hiển nhiên, chính trị là động cơ của hành vi tàn ác này. Không một nhà cầm quyền nào muốn vùng đất mình cai trị rơi vào tình trạng bất ổn vì dân nổi loạn. Herod là vua chư hầu, không bao giờ muốn bị hoàng đế La Mã đánh giá là thiếu tài cai trị an dân. Người Do Thái nổi tiếng là dân tộc ương ngạnh hay chống đối và nổi loạn, lại có truyền thống văn hóa tôn giáo khác biệt với các dân tộc khác. Vì vậy, cai trị vùng Do Thái không dễ. Vua Herod biết điều đó, cho nên khi thấy các lãnh tụ Do Thái giáo bách hại hội thánh, thì Herod không ngần ngại tiếp tay để tìm dịp lấy lòng họ. Không như Saul trước đó bách hại môn đồ, nhưng Herod lại bắt và giết Gia-cơ là sứ đồ của Chúa Giê-xu. Chúng ta không có chi tiết về sự việc này, chỉ biết rằng sau khi Herod giết Gia-cơ, thấy người Do Thái tán thưởng, thì ông ta làm tới bắt giam sứ đồ Phi-rơ. Đến đây Chúa đã can thiệp như ghi trong phần kỹ thuật trên. Sự kiện sứ đồ Gia-cơ bị vua Herod giết là một biến cố bi thảm đến mức rúng động cả hội thánh, nhưng lại chỉ được sử gia Luca ghi lại rất vắn tắt, trong khi chuyện sứ đồ Phi-rơ bị bắt và được giải cứu một cách siêu nhiên lại được kỹ thuật rất tỉ mỉ. Chúa có ý định gì khi linh cảm cho sử gia Luca ghi lại rất chi tiết như thế? Trong biến cố chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết, nguyên nhân là do lòng ganh ghét của những kẻ chống đối Ê-tiên, nhưng không chống lại nổi sự khôn ngoan và quyền năng Đức Thánh Linh ở trong ông, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 10, làm bùng nổ cuộc bách hại, khiến cho tín hữu Jerusalem phải chạy tan lạc. Nhưng cũng từ cái chết này của chấp sự Ê-tiên, Đức Thánh Linh đã thôi thúc con dân Chúa, dù trên đường tan lạc, lại thêm lòng hăng hái giao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế, qua Samari, Jude, Syri và những vùng xa xôi khác, thậm chí đến tận Bắc Phi qua hoạn quan Ethiopia. Cũng trong giai đoạn này, chính Saul quy đạo và được Chúa dùng làm nhà truyền giáo cho dân ngoại. Và như chúng ta đã biết, tin lành cứu rỗi cũng được sứ đồ Phi-rơ giao giảng cho gia đình đội trưởng Cọt Nây là người La Mã. Như vậy, từ cái chết của Ê-tiên, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã vận hành, kết nối rất nhiều diễn biến, như một họa sĩ dùng vô số các nét phác họa, các điểm chấm phá, các vạch sơn, các mảng màu, tưởng như rời rạc, nhưng đến cuối cùng hoàn thành tác phẩm, giúp cho chúng ta có thể thấy được, hiểu được rõ ràng sau khi bức tranh hoàn tất. Trở lại với Công vụ các sứ đồ chương 12, nếu tách riêng biến cố sứ đồ Gia-cơ bị Herod giết, chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi tại sao. Nhưng nếu kết nối sự kiện bi thảm này vào trong những diễn tiến tiếp theo về việc sứ đồ Phi-rơ bị Herod bắt giam với nhiều chi tiết của cuộc giải cứu kỳ diệu, trong tâm trạng lo lắng và sự cầu nguyện của hội thánh cho ông, chúng ta sẽ dần dần thấy bức tranh rực rỡ về quyền năng và vinh quang của Đức Chúa Trời và hiểu được ý định cao siêu của Ngài. Đây cũng là điều Chúa đã nói trước ở trong Ê-sai chương 55 câu 8 câu 9. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sau khi giết sứ đồ Gia-cơ, Herod lại bắt giam sứ đồ Phi-e-rơ, nhốt ông trong tháp Antonia ở góc tây bắc khu vực đền thờ, là nơi có một trại lính La Mã đồn trú. Hiển nhiên, hành động này của Herod đã khiến cho hội thánh rúng động, và không ít người nghĩ rằng rồi ra sẽ tới phiên sứ đồ Phi-e-rơ bị bạo chúa Herod giết, cho nên cả hội thánh đã dốc lòng cầu nguyện cho ông. Cái chết của sứ đồ Gia-cơ chắc chắn đã tác động đến tinh thần và đức tin cộng đồng con dân Chúa trong hội thánh, khi suy luận rằng nếu Chúa muốn thì Ngài chắc đã giải cứu Gia-cơ rồi, nhưng nếu sứ đồ Gia-cơ đã bị giết thì số phận sứ đồ Phi-e-rơ chắc cũng sẽ như vậy. Khi bắt sứ đồ Phi-e-rơ, Herod đã cho lệnh canh gác cẩn mật đến độ quá đáng. Trong ngục, ông bị xiềng cả hai tay, nằm giữa hai tên lính. Ngoài cửa ngục có lính gác, lối ra có đến hai vọng canh, cuối cùng là một cổng sắt khóa kỹ. Với nhà tù như vậy, làm thế nào Phi-e-rơ có thể trốn thoát được? Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt giam, mà trước đó không lâu, ông đã từng bị thầy cả thượng phẩm bắt giam cùng với răng, nhưng ban đêm, thiên sứ đã giải thoát và truyền bảo hai ông hôm sau xuất hiện tại đền thờ giao giảng tin lành. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 18 đến câu 28. Chúng ta chắc rằng có người đã kể lại cho Herod biết chuyện đó, cho nên lần này sứ đồ Phi-e-rơ mới bị canh giữ cẩn mật đến như vậy. Tuy nhiên cũng vì thế mà sự kiện ông được giải cứu thể hiện rõ ràng quyền năng của Chúa, đồng thời giúp cho cả hội thánh học thêm bài học tin cậy quyền thể trị của Chúa, tùng phục ý định cao cả của Chúa trong mọi hoàn cảnh, cũng như biết kiên trì chờ đợi thời điểm Chúa hành động. Chúng ta có thể chia phần kỹ thuật sự việc sứ đồ Phi-e-rơ được giải thoát, trở về, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 12, câu 6 đến câu 17, làm 3 tình huống tiếp nối nhau. Thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ ở trong tù. Thứ hai, thiên sứ giải cứu. Và thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi tù. Thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ ở trong tù. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 6 ghi, đêm rạng ngày Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh ngục. Như đã nói, Phi-e-rơ bị bắt lần này đã ở trong biện pháp canh giữ rất nghiêm nhặt, khiến ông có thể đoán biết số phận ông rồi ra sẽ không khác gì Gia-cơ. Và vì thế, sự sống của ông đang tính bằng giờ. Vậy mà ông vẫn có thể ngủ bình yên giữa hai tên lính, không cần nằm trằn trọc thâu đêm, nghĩ về cái chết sẽ đến khi trời sáng. Trong ngục, sứ đồ Phi-e-rơ không chỉ ngủ bình an, mà còn ngủ rất say, đến nỗi khi thiên sứ hiện đến, vinh quang sáng rực cả phòng giam, ông cũng không hay biết. Thiên sứ phải lay, ông mới thức, và trong trạng thái nửa tỉnh nửa nằm mơ, chúng ta không thể nào lý giải tâm trạng bình an của sứ đồ Phi-e-rơ bằng cách nào khác hơn là do chính Đức Thánh Linh trong ông ban cho ông sự bình an kỳ diệu đó. Đây cũng chính là sự bình an mà chắc ông còn nhớ rõ lời Chúa Giê-xu hứa trên phòng cao, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Điều đặc biệt là Chúa Giê-xu đã nói điều này ngay sau khi Ngài hứa ban Đức Thánh Linh trong câu 26. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giả như Phi-e-rơ không nhớ lời Chúa Giê-xu hứa ban bình an đi nữa, thì chính Đức Thánh Linh sẽ nhắc lại cho ông. Vì vậy, giấc ngủ bình an đã đến với ông, dù trong cảnh tử tội chờ giờ hành quyết. Thứ hai, thiên sứ giải cứu. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 7 đến câu 10 ghi, bỗng một thiên sứ của Chúa hiện đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng, hãy mau đứng dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, không biết điều thiên sứ làm đó là thật, mà tưởng mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đường cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phần kỹ thuật trên cho thấy thiên sứ hoàn toàn chủ động cuộc giải cứu, và sứ đồ Phi-e-rơ lúc đó chỉ hành động theo lệnh của thiên sứ. Chúng ta có thể so sánh với tình trạng một người đầy dẫy Đức Thánh Linh hoàn toàn nói năng hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi tù. Sau khi dẫn sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi khu ngục thất đến đường cái, thì thiên sứ lìa khỏi Phi-e-rơ và để ông tự đi. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 11 đến câu 17 ghi như sau. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Do Thái đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary mẹ của Giăng, cũng gọi là Mark, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một tỳ nữ tên là Rhoda đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi quên mở cửa, nhưng chạy trở vào báo tin Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng, mày sảng. Song nàng quả quyết là thật, họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài, khi cửa mở, thấy Phi-e-rơ hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người đưa tay ra dấu bảo họ yên lặng, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Đó là công vụ các sứ đồ chương 12, câu 11 đến câu 17. Sau khi thoát ra ngoài đứng trên đường cái, sứ đồ Phi-e-rơ mới thực sự tỉnh giấc, nhận định tình hình, biết mình được Đức Chúa Trời sai thiên sứ cứu ra khỏi ngục. Ông không chỉ nghĩ đến đó, mà còn được Chúa soi dẫn thấu hiểu luôn cả ý định của những kẻ thù ghét và bách hại mình là vua Herod và nhà cầm quyền Do Thái. Chúa cũng hướng dẫn ông quyết định đến nhà Mary, mẹ của Giăng gọi là Mark. Tại đây mọi người đang họp lại cầu nguyện cho ông. Dầu vậy, họ không có hy vọng gì Chúa sẽ giải cứu. Thật ra, không phải họ thiếu đức tin, nhưng chỉ vì họ chưa thể hiểu ra cách Chúa giải cứu như thế nào. Và đây cũng là một trong những lý do Chúa tể trị tất cả biến cố này, để sứ đồ Phi-e-rơ có thể kể lại ngọn ngành. Qua đó, họ có thêm kinh nghiệm và thêm hiểu biết về quyền năng Đức Chúa Trời qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cũng trong chuyện sứ đồ Phi-e-rơ từ ngục khám trở về nhà Mary, thì người đầu tiên nhận ra và tin chắc Phi-e-rơ đang đứng gọi cửa lại là cô giúp việc rất đơn sơ tên là Rhoda, trong khi tất cả những người khác tiếp tục chìm đắm trong thất vọng về số phận Phi-e-rơ. Đây cũng là một bài học về khía cạnh đơn sơ của đức tin nơi Chúa và sự soi sáng của Đức Thánh Linh đối với những người có đức tin đơn sơ. Câu 17 ghi lại một chi tiết khác liên quan đến lời căn dặn cuối của vị sứ đồ trước khi ông lánh đi nơi khác. Sau khi vào nhà Mary, sứ đồ Phi-e-rơ ra dấu cho mọi người đang kinh hoàng sợ hãi phải yên lặng bình tĩnh. Ông thuật lại mọi việc Chúa đã làm để cứu ông khỏi ngục. Câu 17 ghi như sau, nhưng người đưa tay ra dấu bảo họ lặng yên, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Cả nhóm môn đồ cầu nguyện cho ông và đang bối rối, rất cần được nghe chính lời tường thuật của sứ đồ Phi-e-rơ về những việc Chúa làm. Chúng ta chắc rằng Đức Thánh Linh đã dùng những lời chứng từ miệng Phi-e-rơ để giúp cho mọi người yên lòng và đức tin nơi Chúa càng vững vàng hơn. Lời căn dặn của sứ đồ Phi-e-rơ bảo họ báo tin cho Gia-cơ là em cùng mẹ của Chúa Giê-xu và là lãnh tụ hội thánh, cho thấy tinh thần làm việc chung và mối dây liên kết giữa các lãnh tụ hội thánh ban đầu rất chặt chẽ, hài hòa. Rồi sau đó sứ đồ Phi-e-rơ lánh sang nơi khác. Ông không nói mình đi đâu, nhưng từ chi tiết này, chúng ta thấy được sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Thánh Linh trong tình huống căng thẳng lúc bấy giờ đã được Luca ký thuật trong câu 18-19 như sau. Đến sáng, bọn lính náo loạn vì chúng không biết Phi-e-rơ biến đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng không tìm được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Jude xuống thành Caesare ở lại tại đó. Đó là công vụ các sứ đồ chương 12 câu 18-19. Sự kiện trên cho chúng ta thấy cơn giận của vua Herod ghê gớm và tàn bạo như thế nào. Theo luật La Mã, khi cai tù để cho tù nhân vượt thoát thì sẽ bị giết thế mạng tù. Quyết định rất khôn ngoan của sứ đồ Phi-e-rơ hiển nhiên cho thấy Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông thật rõ ràng khi ông âm thầm đi sang nơi khác mà không cho ai biết ông đi đâu. Trong khi Herod sau khi thất bại trong mưu ác đối với sứ đồ Phi-e-rơ đã có một quyết định của ác quỷ là giết cả một đội lính gác tù. Bây giờ chúng ta nói đến phần cuối của công vụ các sứ đồ chương 12, ghi lại kết thúc bi thảm của vua Herod. Sử gia Luca ký thuật như sau: Và vua Herod vốn căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng, dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, không phải là tiếng của con người đâu. Liền đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod vì không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bấy giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Răng cũng gọi là Mác. Bài học cuối cùng chúng ta ghi nhận trong công vụ các sứ đồ chương 12 là tội ác của Herod đã vượt quá giới hạn khi dám chiếm đoạt vinh hiển của Đức Chúa Trời, nghĩa là bất cần Đức Chúa Trời, loại bỏ Đức Chúa Trời và khích động để con người tôn thờ mình như tôn thờ Đức Chúa Trời. Dù hội thánh tại Jerusalem bị chính quyền ức hiếp, bách hại, nhưng đạo Chúa tiếp tục phát triển và lịch sử truyền giáo thế giới dân ngoại khởi sự được kỹ thuật từ công vụ các sứ đồ chương 13. Và tất nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục thấy dấu ấn của Đức Thánh Linh trong từng chặng đường truyền giáo của các tôi tớ Ngài. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.